Giờ con giờ sang trang tiếp đọc lời giảng. Lúc nào các ngài cũng sống với chân tâm bản tánh của mình, cũng như các con đó, gánh đất rồi vác đá rồi chuyền gạch đó. Nhưng mà vẫn nhớ ở trong tâm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rành rõ. Nam Mô A Di Đà Phật, mình vẫn nghe được rành, đó là cái tánh Phật của mình nó vẫn sáng, nó vẫn tỏ, mà mình vẫn nhớ cái việc làm của mình. Cái việc làm của mình là sống với cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật của mình, tuy rằng bên ngoài vẫn hoạt động, vẫn sống theo chị em, vẫn cùng với quần chúng, vẫn sống theo cái nghiệp của loài người ở trong chùa. Thế như thế là trong cái bao nhiêu việc làm nhưng vẫn tỉnh táo, không khung mê. Còn trong cái lúc làm gánh đất thì là lo chuyện đất, gánh chuyền gạch thì nói chuyện huyên thuyên, đó là mình, chúng ta quên cái việc của mình mà theo các sự việc mà để bị lăng xăng. Còn các ngài thì dù ở hoàn cảnh nào đấy, các ngài cũng vẫn tỉnh. Cho nên ở đây mới vẽ con trâu nó màu trắng hoàn toàn, mà nó cứ đứng sờ sờ ở trước mặt à, tức là cái chân tâm bản tánh của mình lúc nào cũng hiện tiền. Để kiến sắc minh tâm, nghĩa là thấy tất cả cảnh, tất cả vật mà lại sáng được tâm mình, chớ không phải vì cảnh vật mà mình mờ tối. Câu là định nói cái gì đây? Mà mình lại sáng được cái tâm à, ngồi đấy. Cô bên trái khen chị đạo đức lắm, cô bên phải lại quay lại khen chị tu hành hay lắm. Nè, ở dưới cũng khen lên, ù chị trung luận là đệ nhất. Nè, thế người ta tới tấp người ta khen như vậy thì cái tâm của con nó có yên không? Thì chị em ta tử tế với mình, ta sốt sắng với mình, thế thì mình phải có cái chỗ đáp, có phải không? Chúng mình thì thế đấy. Vì vậy ở trong cái lúc mà túi bụi, mỗi người người này nói người kia nói, thì chúng ta, cái tâm của chúng ta có, cái lúc bây giờ cái con trâu của chúng ta nó có sáng quắc, nó đứng trước mặt mình không? Lúc bây giờ nó chạy đâu mất ấy. Chúng ta có nhớ gì đến cái con trâu của mình lúc bây giờ không? Đấy. Mà quên mất con trâu tức là quên mình. Đấy. Cho nên ở trước cảnh bên ngoài mà túi bụi lăng xăng thì mình túi bụi lăng xăng theo. Thế cho nên gọi là chúng mình ấy ở vào cái cảnh nó, các cái cảnh nó gọi mình thì mình mê luôn, quên mất cái chân tâm bản tánh của mình. Còn các ngài vẫn bình tĩnh. Khi người ta khen tới tấp hay là người ta chê bai kịch liệt, các ngài không để ý đến cái lời của người ta, mà các ngài để ý đến cái tánh nghe của mình. Thế cho nên đây gọi là kiến sắc mà minh tâm. Có những cái hình sắc nó hiện lên thì các ngài không để ý đến hình sắc, mà các ngài để ý đến cái tâm của ngài, các ngài nó đang trông thấy. Khi các âm thanh hiện lên, các ngài không để ý đến âm thanh, mà các ngài để ý đến cái nghe của các ngài nó đang nghe rõ ràng. Đấy. Thế cho nên nói là các ngài thì tỉnh. Đấy. Dù hoàn cảnh túi bụi, việc này việc kia tới tấp, thế nhưng mà các ngài vẫn chính, các ngài cứ giữ một bề là cái tánh của mình nó đang thấy cảnh, nó đang nghe cảnh, chứ các ngài không bị cái cảnh ấy nó lôi cuốn. Đây là chỗ các ngài khác với chúng mình. chúng mình hễ trông thấy quả ổi thì chỉ đang bao nhiêu tâm hồn nữa là bị quả ổi nó thu hút hết. Thế còn các ngài thì các ngài làm gì? Khi trông thấy quả ổi thì các ngài để ý đến cái gì? Nhận để ý là mình có cái tánh thấy. Cái tánh thấy nó đang thấy quả ổi. Thế vì vậy lúc nào các ngài cũng cứ để ý đến cái con trâu trắng của mình, cái tánh, cái để ý đến cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Thế cho nên rằng các ngài bình tĩnh an ổn. Còn chúng mình thì cứ theo cảnh. Cho nên chúng mình bị gọi là mất gốc, quên mình, chạy theo cảnh. Ở đây gọi là kiến sắc minh tâm. Thế chúng ta nhớ khi mà Đức Bổn Sư đó, ngài sắp Niết Bàn, ngài ở trong khắp tất cả chúng, ngài rơ cái bông hoa lên. Thế thì cả chúng không biết là ngài làm gì cho nên ngó, bởi vì để ý đến cái bông hoa, để ý đến cái việc của ngài, của Đức Phật đang rơ bông hoa. Thế mọi người cứ để ý là không biết làm sao hôm nay Phật rơ cái bông hoa lên để làm gì. Thế mà để ý đến cái bông hoa, để ý đến cái việc Phật rơ bông hoa. Thế chỉ có ngài Ca Diếp ngài ngồi ngài cười. Thế Phật tuyên bố luôn rằng đấy, ta có chánh pháp nhãn tạng trao cho Ca Diếp. Ca Diếp được làm tổ đệ nhất thay Phật giáo hóa chúng sanh. Thế là cái cười là bởi vì ngài nhận, trong cái lúc bây giờ ngài nhận cái tánh của ngài đang thấy, tức là ở đây này kiến sắc minh tâm. Thế cho nên ngài được làm tổ. Còn bọn chúng mình ấy, thì trông thấy hoa thì cứ ngó cái hoa, rồi ngó ông Phật xem ông ấy làm cái gì, chứ đâu có nhớ đến cái tánh Phật của mình đang hiện tiền. Thế còn cái câu thế nào, khát uống đói ăn không nghĩ gì là thế nào, nói lên rằng làm sao? Nghĩa là cái gì? Đấy, ngài giải nghĩa cái câu ấy. Chúng ta theo dòng mà nhận được tánh. Thế nào con gọi là theo dòng mà nhận được tánh? Ngay trong lúc đang sống đây, theo cái đời sống bình thường của mình, mắt thấy, tai nghe, đấy, cứ theo cái bình thường, đời sống bình thường của mình hàng ngày, mình nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Không chạy theo cảnh bên ngoài, mà nhân cái cảnh ấy, mình nhận được, nhân cái hình sắc, mình nhận được cái tánh thấy. Nhân những cái âm thanh, mình nhận được cái nghe. Nhân cái ngọt chua, mình nhận được cái tánh nếm. Thế cái nhân cảnh ở bên ngoài, mà mình nhận được cái tánh của mình. Thế gọi là theo dòng mà nhận được tánh. Thế một khi mà đã nhận được tánh rồi thì lo sống với cái tánh của mình, giác tỉnh, luôn luôn có định và tuệ. Tuệ là nhớ sống với cái tánh của mình. Định ấy là không bị những các cái tập khí nó chi phối. Thế là cứ ngồi chỉ lo có một việc, sống với cái tánh của mình cho đúng. Bao nhiêu những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, những các cái thứ ấy không để cho nó chi phối mình, cho đến khi nào hoàn toàn. Thế cho nên là chọn không có tạo tác thêm những ương họa mới, nghĩa là không có tạo nghiệp nữa. Những cái vị này là người ta phải kỹ lưỡng lắm. Càng nhận được chân tâm bản tánh thì càng kỹ lưỡng, cẩn thận, tỉ mỉ, không có một cái tơ hào nào để cho những cái tập khí nó lôi đi đọa lạc cả.